Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện tại Việt Nam trong tuần, chúng tôi có sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Văn Bách, xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Cúc Châu.
Dạ vâng, có một việc nhiều người trên trang mạng cũng đã nêu lên trong cái phần mà khai lý lịch cá nhân của mỗi người có phần tôn giáo. Nếu mà không có giấy xuất gia thì không thể khai là Phật giáo chẳng hạn, hay là một tôn giáo nào khác đó, nhưng mà điển hình là Phật giáo. Thì thưa anh, có thể bình luận về chuyện này như thế nào? Tại vì thường thường là xuất gia là những bậc tăng sĩ chứ đâu phải là người Phật tử đâu thưa anh ạ.
Vâng, cái thông tin ở trên mạng xã hội là cái việc rắc rối khi mà người dân đi làm khai báo để làm căn cước công dân ấy là bị cơ quan chức năng người ta đòi, cụ thể nó là công an ấy, người ta đòi cái giấy chứng nhận xuất gia thì mới được khai, và khi mẫu nó để tôn giáo thì anh được khai vào đấy là Phật giáo, nếu không có cái đấy thì không được khai là Phật giáo, khai là không tôn giáo. Tôi thấy cái thông tin ở trên mạng tôi cũng ngạc nhiên, là quá trình tìm hiểu thì tôi thấy rằng là cái thông tin này không chỉ có ở trên các cái trang mạng xã hội mà ngay trên tờ báo Giác Ngộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một giáo hội được nhà nước công nhận tổ chức mà thậm chí là còn thâm nhập của người mình vào khá nhiều. Ban công an cũng thâm nhập vào trong làng Phật giáo rất là khá đông. Thì tôi rất là ngạc nhiên, cái tờ báo đấy là tờ báo Giác Ngộ. Câu chuyện mà trên tờ báo đó là kể lại có một cái anh phóng viên của tờ báo đó đi làm cái hồ sơ về căn cước công dân ấy thì anh cứ khai là Phật giáo. Thì công an ở chỗ đấy anh làm là ngay Hà Nội chứ không phải đâu xa hết đấy. Mới đòi là phải có giấy chứng nhận xuất gia thì anh không chịu. Anh nói là xuất gia là phải những người mà tu sĩ thôi, chứ còn này tu sĩ như anh ấy thì anh ấy có niềm tin là Phật giáo thì anh ấy ghi đến tôn giáo là Phật giáo. Chứ làm gì có cái chuyện là cả có giấy chứng nhận xuất gia. Đấy, thì xung quanh cái đề tài này cũng có một số người họ cũng bàn giao hẳn vào các chuyên gia, họ cũng nói mà theo quan điểm của tôi ấy, thì tôi cũng không rõ là yêu cầu đó là nó có một cái văn bản chính thức nào từ phía nhà nước hay không. Bởi vì những cái ông công an ông giải thích với cái anh công viên đó, có một anh đại úy, một anh thiếu tá đấy, tức là cấp bậc cũng khá khá đấy, cũng không xuất trình ra cái văn bản nào của cấp trên hay của nhà nước quy định là phải như thế, mà các anh cứ nói bằng mồm vậy thôi. Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại lập tức có một cái văn bản gọi là để chữa cháy, chỉ đạo cho các cấp hội Phật giáo ở địa phương gặp những trường hợp như thế thì phải khẩn trương cấp giấy cho người dân mà đi theo Phật giáo, cấp những giấy chứng nhận đó để người ta đi làm hồ sơ. Qua cái việc này tôi thấy nó bất hợp lý chỗ này này. Hiến pháp của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác văn minh trên thế giới thì đều ghi tôn giáo là một thứ quyền tự do. Một người dân ở quốc gia muốn theo tôn giáo nào là hoàn toàn tùy thuộc vào người ta, chứ nhà nước không ép buộc được mà cũng không bắt được người ta là phải bỏ tôn giáo đó. Thế thì tại sao lại phải có những cái trở ngại thủ tục hành chính như mức độ phải đòi giấy này đòi giấy kia? Tôi nói kể cả chuyện tăng sĩ cũng thế. Những người mà đi tu thì cũng tôi nghĩ là họ khai Phật giáo thì cứ để cho họ khai Phật giáo, ông mới là phải có giấy chứng nhận xuất gia. Kể cả những trường hợp đó tôi nghĩ cũng không cần thiết phải có giấy nhận đó, và cái giấy thực ra nó cũng không giải quyết được cái gì đâu. Người dân Việt Nam đều biết rằng là tổ chức Phật giáo những ông thầy chùa là không ra gì, khoác áo nâu thế thôi, nhưng mà thực tế là làm những cái điều ngược lại, như là dân của Phật thua lừa đảo nhiều lắm. Thế thì người dân người ta tin theo Đức Phật mà người ta lại phải đi cầu cạnh mấy cái ông thư giả đó để mà lấy được cái giấy hay sao? Thì tôi thấy là cái chuyện này là một chuyện, nếu mà quy định như thế là một chuyện rất là cặn. Thực chất thì đến bây giờ thì tôi cũng không biết là nó có văn bản hay không, hay là mấy ông công an ở cái địa phương đấy ông tự nghĩ tự hiện ra chuyện đó. Nhiều khả năng đúng nghiêng về có văn bản từ cấp trên. Tôi có thực tế thế này này, cách đây khá lâu á, những người dân Việt Nam mà qua những người quen biết hoặc là trên mạng là họ nghe được có cái trường phái thể dục từ Trung Quốc tên là Pháp Luân Công, thì họ tập, và có những người họ tập họ thấy có kết quả rất tốt cho sức khỏe và họ truyền bá nhau. Thế nhưng mà luật pháp Việt Nam thì chưa có một cái văn bản gì công khai nói là cái pháp truyền phái thể dục Pháp Luân Công như thế là bị cấm đoán ở Việt Nam cả. Thế nhưng thực tế thì một số nơi những người dân tự phát người ta tập cái đó thì bị an ninh đến dình dập đánh đập khủng bố bắt giam. Và ngay Khánh Hòa, Nha Trang ở tôi cũng đã bị một cái vụ như thế, nhóm người ta tập ở ngay chỗ khoảng sườn biển thì hốt ra về cho công an Lập Thọ đánh đập tra tấn rất là dã man. Sau đó những người đó được thả ra thì họ viết trên Facebook, họ tố cáo chuyện đó. Sau này tôi mới biết rằng là có văn bản về việc đó của bên ngành công an nhưng mà đóng dấu mất và họ đã bỏ đến nội bộ trong công an với nhau, người dân đâu có biết đâu. Thế thì từ cái việc đó mình có thể nghĩ sang cái chuyện là quy định về đăng ký về tôn giáo nó cũng tương tự như thế, có thể sẽ có những văn bản về trung ương. Như tôi không nghĩ rằng hai ông đạo quý thuốc giá đó tức địa là cái chuyện đấy đâu.
Dạ vâng, thực sự thì ngay cả hàng tăng sĩ đi nữa thì anh cũng biết rằng có giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội của nhà nước, và giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tức là tổ chức mà không được nhà nước công nhận và coi như là ngoài vòng pháp luật, thì vẫn có các vị theo giáo hội này. Thưa anh, làm sao có thể đưa ra một giấy chứng nhận xuất gia? Và hai nữa là giả sử như các vị hòa thượng hay thượng tọa đi tu từ lâu rồi, từ 60 năm trước, cái giấy đó liệu có còn hay không, phải không? Dạ. Vâng, thứ hai là thưa anh, với Phật tử chúng tôi được biết rằng các tổ chức ở miền Trung thì thường có những cái khuôn hội, chẳng biết bây giờ có còn không, nhưng mà các khuôn hội tập hợp những người theo đạo Phật với nhau và những người quy y Tam Bảo thì có những lòng phái của Phật tử, thì cái đó liệu có thể chứng minh được để các vị công an ghi vào đó là Phật giáo hay không? Thành thử ra thưa anh, nhiều vấn đề đặt ra mà trong khi tôn giáo được xem là cái chuyện tùy ý, tại sao xảy ra những chuyện mà không đáng như vậy thưa anh?
Và như tôi nói lúc nãy và nói ra xin chút cho nó rõ hơn, theo hiến pháp của Việt Nam mọi người đều có quyền tự do về mặt tôn giáo, có nghĩa là muốn theo tôn giáo nào là tùy cá nhân người ta. Theo tôi nghĩ, tóm lại cho nó gọn, nhà nước không nên đặt ra những cái giấy tờ rắc rối trong cái chuyện là người ta khai trong cái hồ sơ căn cước của người ta. Tôn giáo nào thì phải cần phải có lại giấy tờ gì. Nếu tôi thấy Phật giáo thì bị như thế, nhưng mà không biết rồi tôn giáo có bị như thế không, có bị công an yêu cầu là phải có một cái giấy gì của bên nhà thờ xác nhận hay không, tôi không rõ. Cái chuyện này thì tôi thấy là đã hiến pháp đã quy định như thế thì các cái bộ ngành, các cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước ấy là phải chấp hành cái tư tưởng ấy của hiến pháp, tức là tự do, thì người ta muốn khai gì thì cứ để cho người ta khai, người ta tin vào cái gì thì người ta tin cái đó, cái việc gì mà phải đi hành hỏi như thế đó, đó là một động tác thừa mà gây rắc rối, và đấy là người tôi cho rằng là dốt nát. Nếu mình để cái tư tưởng lộn xộn như thế thì người dân cũng như là quốc tế người ta dễ nghĩ đến cái chuyện là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, mà đã không có tự do tôn giáo thì tự tố cáo mình là một quốc gia rất là mỏi dở.
Dạ vâng, cũng định hỏi anh về trường hợp của các tín đồ Thiên Chúa giáo hoặc là Tin Lành. Thưa anh, thường thường họ có những lễ rửa tội lúc mà còn nhỏ, nhưng mà những người này bây giờ lớn lên rồi, sau hàng chục năm rồi, liệu có còn giấy rửa tội tại cái nhà thờ đó không, hay là họ làm ăn xa, làm sao mà có thể trở về chỗ cũ để lấy cái giấy chứng nhận rửa tội? Thưa anh, thành nữ ra rất là rắc rối, rất là phiền toái cho người dân, trong khi cái chuyện mà khai tôn giáo ở trong cái lý lịch cá nhân để làm thẻ căn cước đó, ở đâu cũng vậy, họ tùy ý, ai muốn khai thế nào thì khai. Người ta đặt ra câu hỏi là liệu rằng có phải nhà nước Việt Nam muốn cho cái tỷ lệ người không tôn giáo, tức là theo tôn giáo cộng sản thì nhiều hơn là những tôn giáo khác không thưa anh?
Cái đấy, cái việc làm giờ hình như chúng ta là trao đổi từ lúc mấy đến giờ thì nó rất dễ dẫn đến cái suy luận là như vậy, và cái đó tôi nghĩ nó chỉ có hại cho nhà nước Việt Nam thôi. Tôi cho rằng những cơ quan nào mà đưa ra những cái quy định như thế là họ rất là kém, trình độ không có, và họ tự hại họ, tự hại nhà nước này. Nói đi nói lại cho vẫn nói là đấy là một cái quyền tự do của mọi người theo quy định của cái văn bản cao nhất của một quốc gia, đó là hiến pháp. Mắc mớ thì cứ phải đòi giấy này giấy kia. Tôi cũng không rõ là các cái công dân mà họ đi theo Thiên Chúa giáo hay Tin Lành hay này kia thứ đó, tôn giáo khác, họ có giấy chứng nhận gì không, và khi họ đi khai thì có bị đòi hỏi cái giấy chứng nhận gì đó không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi cho rằng nếu mà có cái chuyện đó, nếu mà đòi hỏi cái đó là một cái chuyện rất là dở hơi, rất là sai lầm như thế. Nó vi hiến rõ ràng. Thực tế thì tôi biết thế này, có một số tôn giáo mà nhà nước không những không công nhận mà
bắt bớ nè,
ai mà theo cái tôn giáo đó nhà nước theo dõi đánh đập bố rồi bỏ tù làm đủ cách hết. Mà cái này trên mạng truyền thông nói nhiều và những báo chí quốc tế cũng đã từng nói nhiều rồi, ta cũng cần phải nói thêm một cái chứng minh cái chuyện đấy cả. Tôn giáo nào mà chịu chui vào cái vòng kim cô của chính phủ, nhà nước quản lý và thao túng thì nhà nước để cho nó hoạt động.
Vâng, thưa anh, trường hợp điển hình là các nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên đặt ra ngoài vòng pháp luật và công an địa phương làm khó dễ và bắt bớ nữa. Nhiều người phải chạy sang Thái Lan để tị nạn. Thưa anh, ngoài tôn giáo chính như là Phật giáo và Thiên Chúa giáo hoặc là Tin Lành, còn có những tôn giáo như Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài, vốn là những tôn giáo lớn có nhiều tín đồ theo, thì làm sao để có thể chứng minh được giấy xuất gia? Tại vì hai cái tôn giáo này chẳng có những người mà đi xuất gia đâu cả. lễ nghi trên tôn giáo không có chuyện mà ly gia cát thái, tức là rời khỏi gia đình để làm chuyện đạo, thì làm sao giấy chứng minh mà xuất gia được thưa anh? Chuyện này có lẽ mình cũng khép lại và xin chuyển sang một câu chuyện khác nổi bật trong tuần qua, là vụ cấp bằng đại học giả của Đại học Đông Đô ở Hà Nội. Ông hiệu trưởng và hai người phụ tá đã ra trước tòa. Thì chuyện này thưa anh chính liếu tới nhiều hệ lụy khác, tức là những người mà bằng thật hay bằng giả, bởi vì cũng có hệ học tại chức. Và một ông tướng công an nói rằng nếu mà không công khai chuyện này ra trước một cái thời hạn nào đó thì ông sẽ tung ra là có 55 người đã sử dụng bằng giả để chui vào trong chính quyền. Thưa anh bình luận việc này như thế nào thưa anh?
Vâng, cái hiện tượng trường Đông Đô cấp bằng giả mà mình nói hôm nay theo một cách khác kia là bán bằng tốt nghiệp, bán chứng chỉ tốt nghiệp ấy, là nó không chỉ có Đông Đô đâu. Theo chúng tôi biết khá nhiều, khá phổ biến ở cái dạng này, dạng khác, mức độ này, mức độ khác đều có hiện tượng đó từ nhiều năm trở lại đây. Đấy là một cái tiêu cực rất nặng nề trong ngành giáo dục. Thế thì ở Đại học Đông Đô là nó bị lộ ra cái chuyện đó và báo chí người ta phanh phui, người dân cả nước cứ nghĩ rằng chỉ có Đông Đô mới có hiện tượng đó, nhưng thực tế nó không phải như thế. Thế còn riêng nói về chuyện Đại học Đông Đô thì không phải có một tướng mà một ông cấp đại tá thôi, tức là nhà báo Nguyễn Như Phong ngày xưa ông ấy là phó tổng biên tập của báo Công an Nhân dân cái thời kỳ ông Hữu Ước làm tổng biên tập ấy. Bây giờ ông Hữu Ước cũng về hưu rồi, còn ông Như Phong ấy thì đây ít năm ông ấy bỏ cái báo Công an Nhân dân để ông nhảy khoa, ông ấy làm cái tờ báo cho ngành dầu khí lấy tên là Petrofine. Ngày làm được thời gian thì là ông ấy bị một cái gọi là trục trặc cái phốt về mặt kỹ thuật, tức là cái giai đoạn mà Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn sang Đức này. Thế thì ông có đưa ra những bản tin mà liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, mà đặc biệt là có những bản tin là ông trích cái bài viết của người buôn gió Bùi Thanh Hiếu ở bên Đức này. Anh Hiếu thì là một cái cấp cơ tự do và anh đi sang Đức theo cái lời mời cái gì đó về bổ sung nhất văn ấy, và anh bảo lại đấy luôn. Thế thì anh ta là một người biết về cái sự ông Thanh tham nhũng ở đảng bảo sang Đức đấy. Thế thì ông Như Phong lại lấy cái thông tin ấy đăng lên, thế là sau cái cú đó là ông bị kỷ luật và coi như là bị cách chức tổng biên tập của tờ báo đó. Thế bây giờ ông ấy là một người dân tự do, người blogger, người Facebooker tự do, để muốn viết thì ông viết. Thế nhưng mà cái đợt vừa rồi thì ông là cái người đưa cái việc đấy. Tất nhiên là cái việc Đại học Đông Đô thì nhiều người phản ánh, nhưng mà riêng ông này ông tuyên bố cũng khá được dân. Ông nói là ông biết danh sách đó và ông hẹn cho một tháng nếu mọi người mà không lên tiếng, những người mà liên quan đấy trả lại bằng hay là thế nào để khắc phục ấy, thì ông sẽ công khai danh tính. Nhưng thực tế là đến hôm nay thì ông cũng không công khai danh tính nó ra. Ông Như Phong này là một người cũng khá đặc biệt. Chuyện đây thì ông ấy, theo cái chủ nghĩa bảo hoàng, chúng ta đều biết là ở Libya trước đây là có cái người đứng đầu quốc gia là nhà độc tài sắp tiếng là Gaddafi. Thì đến lúc mà nạn dân chủ nổi lên thì người ta giết ông Gaddafi này, đang lúc bỏ trốn thì ông Như Phong này lại viết bài ca ngợi ông Gaddafi và cái chủ nghĩa xã hội ở Libya. Ai cũng biết là ông này là một cái người khét tiếng là bảo hoàng còn hơn vua. Thế nhưng mà sau khi mà ông bị ra khỏi cái bộ máy của nhà nước rồi bị cách chức tổng tờ báo thì ông ấy có cái xu hướng là viết vẫn rất là đối lập. Cho nên là cái việc mà ông phản ánh về Đại học Đông Đô thì tôi cũng không rõ cái động cơ ông để làm gì. Nhưng mà trên mạng người ta bình luận ra bảo ông này ông nhá đòn để cho mấy ông kia. Đầu tiên là ông Như Phong này thì ông im. Thế nhưng mà việc đó có không mình không thể biết được. Nhưng mà chỉ biết rằng ông tuyên bố là một tháng nữa bảo là ông công bố, nhưng đến giờ ông không công bố. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay báo chí nhà nước cũng nói về xử lý điều tra rốt ráo chuyện đó, điều tra về những trường hợp mà cấp bằng gian lận đó, tức là bán bằng đó. Cái lỗi đó là của phía Đại học Cát Thành rồi, bởi vì anh có quyền bán cái bằng đấy là tiêu cực. Nhưng mà những người đi mua cái bằng đấy cũng là phạm pháp theo quy định của luật pháp Việt Nam. Thế nhưng mà đến hôm nay thì đấy, những nhân vật chủ chốt của Đại học Đông Đô thì bị ra tòa, nhưng mà những người mua bằng đó thì cũng chưa thấy cơ quan chức năng hiệu trách của nhà nước công bố danh sách công khai ra. Tôi nghĩ là cần phải công khai, bởi vì họ là những quan chức mua bằng để họ thăng tiến trong bộ máy nhà nước, mà chúng đã dung dưỡng những cái hành tượng gian dối như thế thì dung dưỡng tham nhũng tiêu cực chứ không có gì khác cả. Cái điểm lạ tại sao đến giờ báo chí nhà nước không được cung cấp cái danh sách đó và không đưa nó lên công khai?
Dạ vâng, phiên tòa sẽ xét xử người đứng đầu là ông hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô và hai nhân viên phụ tá mà có tội danh mà công an cho rằng rõ ràng rồi. Thì chúng ta chờ đợi xem phiên tòa này sẽ xét xử như thế nào và những nội dung được phanh phui trên các phương tiện truyền thông ra sao. Bởi vì như anh nói đó là không chỉ Đông Đô, có nhiều người cho rằng các đại học khác cũng có những cái hành động tương tự. Hóa ra rằng hệ thống giáo dục cấp cao của Việt Nam có nhiều vấn đề cần phải xét lại và xét thật kỹ. Như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói thì không biết lò lửa này sẽ cháy nữa hay không thưa anh. Dạ vâng, một cái chuyện chót nữa là thưa anh, những tin tức mới nhất thì cho biết rằng cuộc bầu cử đại biểu và quốc hội sắp tới có 76 người tự ứng cử trong số hơn 1.000 người được các tổ chức của đảng và nhà nước đề cử, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc. Trong số 2 người tự ứng cử lần lượt bị công an đến nhà bắt giam. Thưa anh, tại sao hiến pháp, luật pháp cho phép tự ứng cử mà lại bị bỏ tù như vậy anh?
Hai người trong 76 người tự tham gia ứng cử vào đại biểu quốc hội á, hai người bị bắt mới gần đây á, sau khi họ cũng đã tuyên bố là họ ra tham gia ứng cử, cũng gây chấn động khá nhiều ở trong cộng đồng mạng và những người dân Việt Nam có quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước. Và trong tất cả những hai vụ đó thì cơ quan chức năng người ta không công bố là cái tội là tội ra ứng cử mà người ta công bố là tàng trữ rồi tuyên truyền gì chống nhà nước ấy, đã khá những cái tội về an ninh ấy. Ở Việt Nam thì luật nó không có cái điều nào để nói là tự ứng cử là vi phạm pháp luật cả, mà về trên dân chứng quân thuận thì đấy là quyền tự do, cần được cổ vũ khuyến khích. Thế nhưng mà thực tế vừa rồi nó xảy ra hai trường hợp đó thì tôi cho rằng cơ quan chức năng của Việt Nam là không khôn khéo mà rất vụng về, rất sai lầm. Họ có thể theo dõi, họ có thể không hài lòng với những hai người đó và thậm chí họ có thể khởi tố bắt giam, nhưng mà ở thời điểm này họ làm việc đó là rất là dại dột, lập tức làm cho dư luận cũng như là quốc tế mà đây hiểu là thứ ai mà đang ra đăng ký thì rất là nguy hiểm. Họ có để từ từ xong xuôi đi, họ hạ bệ hai người đó bằng cách rất dễ loại ra khỏi từ mày, còn khử xe như là thì bầu cử cử trước ấy, anh Quang Nga và một số người nữa, chiến sĩ Nguyễn Quang Nga rồi cô Đặng Bích Phượng rồi cô Thúy Hạnh rồi thì ca sĩ Mai Khôi vân vân, rất là nhiều người cũng đăng ký thủ quốc hội, nhưng mà người ta bằng cái thủ thuật từ cái cấp cơ sở rồi công tác hiệp thương và mặt trận thì họ loại ra, thậm chí có một số người còn bị đấu tố nữa đây, họ dùng tổ dân phố nên mình phối hợp với nhau coi như là đấu tố rất là kinh khủng và bịa ra những cái tội rất là quái lạ. Thế thì cần thiếu cái trách nhiệm mà loại, chứ còn cái việc mà nếu muốn xử lý những cái người gọi là có những lên cách lên tiếng nói phản biện mà đối lập chống đối gì đấy thì thiếu gì cái thời điểm để mà họ có thể bắt, nhưng mà họ bắt lúc này là rất là trái luật, rất là chịu có hại gì cho uy tín của nhà nước Việt Nam.
Dạ, hình ảnh trang mạng cho thấy rằng những sách vở mà ông để lại gọi là tàng trữ thông tin thì toàn là những quyển hiến pháp hoặc là những cuốn sách luật hợp pháp tại Việt Nam. Thưa anh, như vậy thì trường hợp những người tự ứng cử năm nay có bộ nguy hiểm quá, thì một lời khuyên là thôi nhà báo Quang Tạo đừng nên ra tự ứng cử anh ha.
Nhân đấy tôi cũng nói thật luôn là cái kỳ đô thị trước nữa, tức là cách đây khoảng 10 năm thì anh em đồng nghiệp báo chí ở Nha Trang ở Khánh Hòa, tức là họ là những phóng viên nhà báo của các báo trung ương đóng tại địa phương là chủ yếu, trong đó cả một số cậu là phóng viên của báo Khánh Hòa của tỉnh ấy, cũng trong thân tình chơi với tôi thì họ cũng gợi ý tôi là tham gia tự ứng cử, thì họ nghĩ là mình có nên hiểu biết về pháp luật và mình cũng là cái người lên tiếng cho sự thật, đấu tranh cho công bằng, cho công lý. Thế nhưng mà tôi trước những cái lời khuyên đó thì tôi cân nhắc, tôi nghĩ rằng là không được đâu, mình không nên làm như thế thì không phải mất thời gian mà rắc rối thêm cho mình thôi, nên tôi quyết định tôi không tham gia ứng cử, nó thiệt tình là như thế.
Dạ, yeah, cũng may quá.
Rất kinh nghiệm tôi thực sự đấy.
Vậy là may anh ha, may cho anh đó. Chứ tôi là bây giờ tôi không biết có còn nói chuyện được anh nữa không ạ. Dạ vâng.
Bản chất của vấn đề nó là thế nào cũng xin nói luôn để các vị theo dõi chương trình này. Nhiều người thắc mắc với tôi những cái người này người kia là bị bắt là vì sao? Những người họ thắc mắc với tôi là họ nghĩ rằng những người bị bắt đó họ làm những việc tốt. Thì tôi nói với họ thế này, đặc biệt ở cái chế độ này thì không nắm được bản chất của cái chế độ này, chế độ cộng sản cũng như mọi chế độ độc tài, họ không muốn cho người dân là một công dân mà họ chỉ muốn đấy là một thần dân. Thì tại Việt Nam hiện nay cũng thế, bất cứ một cái hoạt động nào mà không do đảng nhà nước công an nghĩ ra và tổ chức rồi tuyên truyền rồi cổ vũ người dân tham gia thì đều bị coi là ngoài luật pháp luật, mặc dù là pháp thì không có cái điều đấy. Nó ví dụ như là những việc như làm từ thiện này, rồi đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đất nước này, tôi vẫn từng nói, tôi nói là ông A bà B người dân rất bình thường, cứ thử mang cái khẩu hiệu này cứ tạm thôi, Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam gạch ngang rồi HS rồi BS rồi gạch ngang VN thôi, thì mang cái đó mà đứng ở quảng trường một lúc xem đỏ nở hiến công an đến làm việc này, ai cho cậu làm, ai cho ông bà làm cái chuyện này, ai cho mẹ. Thế nhưng mà ông tin giống hay là ông cố trọng, ông lên quốc hội hay lên TV lên báo ông nói bầm nghĩa là Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam chả cao hết đấy, lạ là lại chỗ đấy. Nhưng mà khi nào nhà nước mà nếu như mà huy động như trước đây chúng tôi là sinh viên ở trường mà bắc ấy, những cái năm mà chưa thống nhất đất nước ấy, thì nhà nước tổ chức cái dự học sinh sinh viên của chúng tôi có năm đấy là phải từ sáng sớm thì xếp hàng để vẫy cờ chào mừng tổng bí thư Romani Sesco đi thăm Hà Nội chẳng hạn, thì mình đi như thế là được hưởng một bàn ai cán còn bận bọc không có mở. Đấy, tức là mình phải làm theo cái sự điều khiển của họ, chứ mình làm theo ý mình không được.
Yeah. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Thời lượng cũng đã hết. Xin hẹn anh tuần sau. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Văn Bách. Xin kính chào khán giả Radio SBS đang theo dõi chương trình này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.